Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo lời Chủ chăn tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Con vào đời sống tình yêu của Ngài, con đã đặt lời quyết không hề phai. Đường yêu thương có Chúa song hành, từng ngày hân hoan bước theo Ngài. Chúa con phòng nâng đỡ dẫn
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, quận vương Herode nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy. Tại vì Herodia, vợ của anh mình, mà vua Herode đã bắt trói Gioan tống ngục. Bởi Gioan đã nói với vua rằng: Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Herode, con gái Herodia nhảy múa trước mặt mọi người và làm cho Herode vui thích. Bởi đấy, vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước nên nó nói: Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi và vì các người đang dự tiệc nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đệ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại diễn tiến những sự kiện liên quan đến cái chết của Thánh Gioan. Là người dọn đường cho Chúa Giêsu, Thánh Gioan đã được sai đi trước, loan báo Đấng Messia sẽ đến và kêu gọi con người ăn năn sám hối. Khi chứng kiến hành vi sai trái của quận vương Herode, thánh nhân đã lên tiếng cảnh tỉnh ông. Thế nhưng, ông đã bắt giam ngài. Đồng thời, vì đã trót hứa với con gái Herodia, nên ông đã làm hại đến tính mạng thánh nhân. Vì sợ mất danh dự, nên Herode đã ra tay giết chết Thánh Gioan. Danh dự là cần thiết, nhưng vì danh dự mà thực hiện một hành vi sai lầm thì hoàn toàn phi nghĩa. nếu sợ mất danh dự. Đúng hơn, Herode không nên lấy vợ của anh mình. Đã sai lầm, nhưng chính ông lại cố chấp trong sai lầm đó. Là một quận vương, ông có quyền trên nhiều người. Nhưng có quyền không đồng nghĩa muốn làm gì thì làm và bất chấp đạo lý lẽ phải. Là người có sức ảnh hưởng trên nhiều người. Đúng ra, chính ông nên trở thành gương sáng cho những ai khác. Thế nhưng, ông không chọn lựa như thế. Được Thánh Gioan cảnh tỉnh, Herode lại phản kháng. Sự phản kháng thể hiện sự mê muội ở nơi ông. Không ai là đi đánh đổ những người thiện tâm muốn mình được trở nên tốt hơn. Không nhìn vào ý nghĩa sâu xa, nhưng lại bị những danh dự hão huyền che mắt. Herode đã trượt dài trong chuỗi những sai lầm của mình. Vì sai lầm đầu tiên, nhưng không can đảm khiêm tốn để sửa đổi. Thế nên, sai lầm lại kéo theo nhiều sai lầm. Trái ngược với Herode, Thánh Gioan dám sống cho sự thật. Nghe theo tiếng Thiên Chúa gọi mời, Ngài đã sẵn sàng ra đi và trở nên người tôi trung phục vụ vì sứ mạng Chúa trao cho đến giây phút cuối cùng. Sống cho sự thật. Do vậy, Ngài sẵn sàng cất lên tiếng nói cảnh tỉnh những ai đang sống trong bóng tối lầm lạc. Thực thi sứ mạng, và Ngài không thi hành duy vì nhiệm vụ, bởi với tấm lòng của vị ngôn sứ, lẽ nào Ngài không đau khi nhìn thấy những ai đang lầm lỗi? Trước một Herode, Ngài nhắc nhở, không vì nhằm đả kích hoặc hạ bệ một nhân vật quyền thế đang sống vô trật tự. Nhưng đúng hơn, Ngài để tâm đến Herode, và Ngài mong muốn ông được biến đổi. Trong đời, dù là ai chăng nữa, và dù ít hay nhiều, sẽ đến lúc chúng ta được trao sứ mạng giúp người khác thay đổi. Mang tâm tình như Thánh Gioan, chúng ta được mời gọi can đảm thực thi, thay vì nhát sợ rồi từ khước. Đồng thời, giúp tha nhân thay đổi hệ vì thương tha nhân, chứ không nhằm chứng tỏ sự lành thánh ở nơi bản thân mình. Thương tha nhân, nên ta có sự đồng cảm bao dung, và tránh đi bao nhiêu có thể những gắt gỏng chua cay trong lời ăn tiếng nói, tưởng như là góp ý và xây dựng. Đối với bản thân mình, với những thiếu sót vốn có, một khi được cảnh tỉnh sám hối, chúng ta sẽ thầm cảm ơn và can đảm sửa đổi, thay vì cứng lòng như Herode năm xưa. Bởi sẽ hữu ích và tốt đẹp cho ta biết bao, nếu chúng ta khiêm tốn sửa đổi thiếu sót của mình. Trở thành như Thánh Gioan, hay trở nên như Herode, tất cả tùy thái độ chúng ta chọn lựa. Lạy Chúa Giêsu, dù sống trong hoàn cảnh nào, xin cho con biết đâu là điều con nên hành động. Xin cho con đừng cay đắng khi chứng kiến tha nhân thiếu sót lỗi lầm, và xin cho con biết nhiệt tâm thay đổi chính con. Amen.
Chúa sai con vào đời, sống tình yêu của Ngài, con đã đặt lời quyết không hề phai. Tưởng yêu thương có Chúa song hành, từng ngày hân hoan bước theo Ngài, Chúa con phòng nâng đỡ dẫn dìu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ bế giảng lớp thần học hè 2017. Chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao hạt giống thiêng liêng trong thần học mà chúng ta đã đón nhận được. Đó là lời nhắn nhủ của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ tạ ơn bế giảng lớp thần học hè, được cử hành lúc 14 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 vừa qua tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận. Đây cũng là thánh lễ tạ ơn của 96 học viên tốt nghiệp kết thúc 5 năm học thần học. Thánh lễ do đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Stefano Phạm Cao Đức, CRM, chủ tịch liên tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn. Linh mục Francisco Xavier Đào Trung Hiệu OP. Linh mục Mido Thân Văn Duy, CRM. Hiệp dân thánh lễ có nữ tu Anna Hồ Thị Sung, giám đốc học viện, và quý ban điều hành học viện liên dòng nữ Paulo Nguyễn Văn Bình. Quý bề trên các hội dòng, quý sư huynh, quý giáo sư và rất đông học viên. Trước thánh lễ, cha chủ tịch liên tu sĩ chào mừng mọi người và giới thiệu tổng kết và bế giảng lớp thần học hè năm 2017. Mở đầu thánh lễ, đức cha Giuse cho biết lớp thần học hè đã được tổ chức đến nay được 27 năm, nhờ biết bao sáng kiến, vất vả và sự góp sức của nhiều người, nhiều thế hệ. Lớp hè năm nay có 568 nữ tu từ 44 dòng, tu hội và tu đoàn của ba miền đất nước Việt Nam. Dân thánh lễ này tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa chúc lành và đồng hành với tất cả mọi người. Trong bài giảng, đức cha Giuse chia sẻ những ý chính. Trong lúc Thiên Chúa đang gặp gỡ Môsê và ban cho hai bia đá lề luật để hướng dẫn dân sống, thì dân Israel phạm tội đúc bê vàng mà thờ lạy. Ứng dụng bài đọc 1 sách Xuất Hành vào cuộc sống. Học đi đôi với hành, luôn phải cập nhật, luôn có người thầy hướng dẫn. Các giảng viên giúp bồi dưỡng cho đời sống tâm linh và đời sống tông đồ của người tu sĩ. Sống trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Chia sẻ bài tin mừng về nước trời như hạt cải và như men bột. Đức cha Giuse khẳng định, ơn Chúa hay nước trời là Chúa Kitô. Chúng ta phải đón nhận vào thửa đất tâm hồn, chăm sóc để ngày càng trổ sinh nhiều hoa trái. Kết thúc bài giảng, đức cha Giuse nhắn nhủ, chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao hạt giống thiêng liêng trong thần học mà chúng ta đã đón nhận được, đồng thời làm trổ sinh nhiều hoa trái trong đời sống thiêng liêng và đời sống tông đồ. Sau bài giảng, đức cha chủ sự nghi thức tuyên hứa của 96 nữ tu tốt nghiệp kết thúc 5 năm học thần học. Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Stefano đã đại diện ban điều hành học viện cảm ơn đức cha Giuse, đồng thời chúc mừng đức cha nhân ngày kỷ niệm 1 năm giám mục của ngài. Tin Nairobi, Kenya. Tuần cầu nguyện cho cuộc tổng tuyển cử tại Kenya. Tuần cầu nguyện cho cuộc tổng tuyển cử tại Kenya do Hội đồng Giám mục phát động đã bắt đầu hôm 30 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày mùng 6 tháng 8 này. Trong một thông cáo phát động tuần cửu nhật cho cuộc tổng tuyển cử, ấn định vào ngày mùng 8 tháng 8, các giám mục Kenya viết, chúng tôi đánh giá cao cung cách tranh cử hòa bình trong các ngày qua. Chúng tôi xin mọi ứng cử viên tiếp tục hành xử với sự hòa hoãn và đơn sơ trong phần còn lại của cuộc tranh cử để quốc gia được hiệp nhất và toàn vẹn. Các giám mục đặc biệt khích lệ giới trẻ đừng sử dụng bạo lực, trái lại, hãy là những người xây dựng hòa bình, ủng hộ nền văn hóa hòa bình và dấn thân trong các hoạt động xây dựng hòa bình. Các giám mục cũng yêu cầu giới truyền thông khách quan giúp góp phần tạo ra bầu khí thanh thản và thăng tiến nền văn hóa công bằng, hòa bình và hòa giải. các vị cũng thừa nhận các kết quả mà Ủy ban bầu cử độc lập đạt được trong việc chuẩn bị bầu cử, và kêu gọi mọi người yểm trợ công việc của Ủy ban, cũng như của các nhóm và hiệp hội được ủy quyền kiểm thực sự đúng đắn của việc bỏ phiếu. Tại nhiều nước Phi Châu thường xảy ra bạo động trong các cuộc tổng tuyển cử giữa các đảng phái khác nhau và giữa các nhóm phò chống, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ trợ giúp 6 triệu Mỹ Kim cho các nước Mỹ Latin và Haiti. Tổ chức bác ái của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã quyết định dành ra ngân khoảng 6 triệu Mỹ Kim để trợ giúp các giáo hội châu Mỹ Latin, vùng quần đảo Caribe và Haiti. Trong ngân khoản nói trên có 4 triệu, được dùng để tài trợ cho 244 dự án của giáo hội thuộc các nước châu Mỹ Latin. Chẳng hạn, bên Argentina có trung tâm trợ giúp sự sống đang sinh ra, hoạt động trong 21 giáo phận toàn nước, trong việc thăng tiến săn sóc và bên vực sự sống từ lúc thụ thai, giúp các bà mẹ mang thai, giúp họ hiểu biết phẩm giá của chức vụ là cha mẹ. Các trung tâm này cũng có các khóa giáo dục đào tạo về nhân phẩm và phát động ý thức cho dân. Tại Haiti, ngoài việc tái thiết nhiều cơ sở bị sập trong trận động đất hồi năm 2010, còn có chương trình đào tạo 400 nhân viên mục vụ của 4 giáo xứ bị tàn phá bởi trận bão Matthew. Các khóa học kéo dài 3 ngày và các học viên tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau, gồm cả việc tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Đức cha Eusebio Elizondo, giám mục phụ tá Seattle, chủ tịch tiểu bang giáo hội châu Mỹ Latin, cho biết, sở dĩ hội đồng giám mục có thể tài trợ các dự án nói trên là nhờ sự đóng góp quảng đại của tín hữu công giáo toàn Hoa Kỳ trong các lần lạc quyên cho các giáo hội châu Mỹ Latin. Nhờ ngân khoản quyên được, ủy ban mới có thể tài trợ việc tái thiết nhiều nhà thờ trong vài giáo phận Haiti. Trong số các dự án, cũng còn có việc đào tạo hàng giáo dân lãnh đạo, các chủng sinh và tu sĩ, tài trợ mục vụ nhà tù, mục vụ giới trẻ. Hàng năm, cuộc lạc quyên cho các giáo hội châu Mỹ Latin được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng Giêng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo lời chủ tranh tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Chủ đề của lời chủ tranh là khát khao hạnh phúc quê trời, đồng thời dấn thân cho tha nhân nơi trần thế. Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc tiếp tục chia sẻ như sau. 3. Hai con đường. Người ta coi thường hạnh phúc quê trời và trở thành hờ hững, vô cảm trước những khổ đau của tha nhân, vì lòng trí bị mê hoặc bởi nhiều thứ, nhất là danh, lợi, thú. Chính vì vậy, ngay từ thời sơ khai, giáo huấn của các thánh tông đồ trong sách Đi Đa Khê đã trình bày đời sống Kitô, đòi phải luyện tập để giải thoát lòng mình. Giáo huấn này đã được Thánh Y Nhã diễn giải qua đề tài hai ngọn cờ. Mỗi ngọn cờ dẫn đầu một con đường, có thủ lãnh riêng với chiến thuật riêng. A. Con đường dẫn đến sự chết. Con đường dẫn đến sự chết có thủ lãnh là quỷ Satan với ba cạm bẫy. Cạm bẫy thứ nhất là ước ao tiền tài và sự giàu có vật chất. Satan khơi dậy trong lòng người môn đệ sự ham muốn không kềm hãm về tiền tài và của cải vật chất, có sự giàu có như nguồn sức mạnh bảo đảm sự thành công, thậm chí bảo đảm chính cuộc sống. Cái nguy hiểm căn bản của chiến thuật này là nó quyến rũ người môn đệ nuôi hy vọng vào tiền bạc, vào sự vật, thay vì đặt tin tưởng vào Chúa. Hậu quả là người môn đệ dễ mất an bình nội tâm, và ngược lại dễ bồn chồn lo lắng. Đã có lại muốn có hơn, có rồi thì sợ mất cái đã có. Thêm vào đó, thường dễ ghen tị và khó chịu khi thấy người khác có nhiều hơn mình. Điều quan trọng cần để ý là vấn đề không hề tại số lượng vật chất, mà hề tại cường độ dính bén của tâm hồn. Vì thế, một người vì hoàn cảnh hay nguồn gốc gia đình có thể giàu có, nhưng tâm hồn lại rất an vui thanh thoát, trong khi một người khác có thể chẳng có gì, nhưng lòng ham muốn lại vô tận. Ngoài ra, trong cuộc đời tông đồ, có một cạm bẫy rất nguy hiểm, đó là vì việc mục vụ mà lòng bị trói buộc. Việc mục vụ cần có phương tiện, và nhiều khi người tông đồ cũng phải khiêm nhượng tìm kiếm. Nhưng đôi khi, vì việc tông đồ và vì người nghèo, mà tâm hồn người tông đồ bị dính bén và bị thoái hóa, nhất là khi người tông đồ không thành thật với chính mình. Cạm bẫy thứ hai là khát khao tìm kiếm danh vọng và thế lực. Sau của cải vật chất thì tới danh vọng và thế lực. Tự nhiên, ai cũng thích danh giá và được người khác yêu mến, tôn vinh và kính trọng. Sách Tin Mừng Thánh Luca kể trường hợp những người đi dự tiệc cưới. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này. Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng tìm ngồi chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi, người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng, xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, và người đã mời anh sẽ đến nói, xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thái độ khiêm nhường Chúa nói trong dụ ngôn là sự khiêm nhường thật lòng. Lợi dụng tính tự nhiên đã sẵn có, ma quỷ kích thích thêm và thúc giục người môn đệ dại dột theo nó, thèm khát địa vị cao sang, tìm kiếm những bạn bè thế lực, tìm hết cách, có khi cả những cách thức không mấy ngay thẳng, để kéo sự chú ý, để được người khác khâm phục và yêu mến. Hậu quả cũng là bỏ rơi Chúa để tựa dựa vào các thủ tạo, thay vì tựa dựa vào Chúa. Vấn đề ở đây cũng giống như cạm bẫy trên. Có khác là ở trên, người môn đệ nuôi hy vọng vào sự vật. Còn ở cạm bẫy thứ hai này, thì người môn đệ đặt tin tưởng vào các thủ tạo, vào những nhân vật quan trọng, quyền thế, hay vào đám đông. Các sự vật và thủ tạo chiếm mất chỗ của Chúa trong lòng người môn đệ. Cạm bẫy thứ ba là tính kiêu căng tự phụ. Khi tìm kiếm và có được các phương tiện vật chất, bạn bè thế lực và được nhiều người tôn kính, thì cạm bẫy thứ ba cũng rất gần. Đó là sự kiêu căng tự phụ, cảm thấy mình hơn người khác, có khả năng thực hiện mọi chương trình mà không cần ai, không cần luôn cả Chúa. Đây chính là tình trạng mà Đức Hồng Y Suha, Tổng Giám mục Paris, khi nhận định về giáo hội, đã nói là tình trạng trầm trọng chủ yếu của giáo hội không phải ở chỗ ít người đi lễ, đi nhà thờ, nhưng vì có nhiều tông đồ, linh mục, tu sĩ, giáo dân, sống và hành động như người vô thần. Họ suy tưởng và hành động dựa theo sự tính toán loài người, như thể không có Chúa. Trong tình trạng này, người ta có thể phạm mọi thứ tội, có khi cả tội ác nữa. Khi cảm thấy mình có khả năng thực hiện mọi chương trình và không cần ai kể cả Chúa, người ta sẽ dễ bị chi phối và khống chế bởi dục vọng. Khi còn sợ Chúa hay ít nữa là sợ người khác thì còn kiềm chế mình, nhưng khi không còn sợ ai thì các dục vọng sẽ trở thành con ngựa bét kham. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục đề tài nói về tầm quan trọng của tĩnh lặng trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau một đề tài khác, vai trò của tĩnh lặng trong tương quan và sự lớn lên.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Đơn Lưu Bắc đã nói rằng, chúng ta chỉ trở nên viên mãn khi trở nên trầm lặng trong cuộc sống nội tâm. Tĩnh lặng là khởi điểm của sự lớn lên hay phát triển. Tĩnh lặng đưa con người tiến vào con đường khám phá trong chiều sâu, vì thế những cuộc gặp gỡ tương quan sẽ chân thật, sâu xa và ý nghĩa. Điều quan trọng và gần nhất mà con người có thể đạt được đó là khám phá chính bản thân. Trên căn bản đó, chúng ta mở rộng tầm nhìn khám phá những chiều kích khác của cuộc sống. Tĩnh lặng còn là bước khởi đầu của ý thức. Trong tĩnh lặng, nhiều điều sẽ được sáng tỏ, như trong đêm thanh vắng, những âm thanh nhỏ nhất sẽ được nghe và được phát hiện. Tĩnh lặng cũng giống như lúc gió yên biển lặng, mặt hồ yên tĩnh, đất cát lắng đọng, nước trở nên trong suốt, vì thế chúng ta có thể nhìn thấy rõ những gì ngổn ngang dưới đáy hồ. Trong cảnh tịch mịch của thiên nhiên, trong bầu khí yên tĩnh, chúng ta sẽ nhạy cảm hơn và có thể phân biệt được các âm thanh tinh tế như tiếng côn trùng bé nhỏ, tiếng gió vi vu, sạc xào, tiếng thì thầm của con suối, vân vân. Trong tĩnh lặng, chúng ta cảm nhận được sức sống và hoạt động của tạo vật quanh mình. Sức sống đó thể hiện qua từng chiếc lá, từng nụ hoa và sự chuyển mình của cây cỏ. Cũng thế, tâm tĩnh lặng giúp cảm xúc lắng đọng, trí lòng chúng ta không bị xao động hoặc chi phối bởi lo toan, bởi nghĩ suy bận bịu. Nhờ đó, chúng ta có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra trong nội tâm một cách khách quan, không bị nhiễu âm. Biết, ý thức sẽ đưa chúng ta đến sự thay đổi. Vì thế, có thể nói rằng, tĩnh lặng cũng là khởi điểm của đời sống tâm linh, thay đổi và lớn lên, giúp phong phú hóa và làm sung mãn cuộc sống, là món quà vô cùng quý giá của đời người. Uibo đã nói rằng, thiếu tĩnh lặng, con người chẳng những sống ngoài lề của chính mình, nhưng còn thu hẹp mọi tương quan giữa người và người, thành các quy ước xã hội lạnh nhạt và hời hợt. Sự vắng mặt của đời sống nội tâm đem lại biết bao hậu quả cho cá nhân và xã hội. Hành trình đi vào chiều sâu của tĩnh lặng thường song hành với việc phát triển đời sống nội tâm, sự siêu thoát. Một bậc thiền sư đã giải thích cho môn đệ mình rằng, nếu ngồi im lặng bậc thứ nhất sẽ thấy mình quên dần mọi ham muốn dục vọng. Tiếp tục ngồi im lặng, sẽ quên hết ưu phiền hay oán giận. Cứ thế, ngồi cho đến bậc thứ 9 sẽ hoàn toàn thoát tục. Tâm hồn có thể thoát ra ngoài thể xác, đi tìm chân lý trong cõi giới vô hình. Mức độ đạt đến sự tĩnh lặng nội tâm sẽ tùy thuộc vào tâm, đức và sự thông tuệ của mỗi người. Và bí quyết đắc đạo chỉ đơn giản là đạt được sự im lặng sâu xa của nội giới. Thật vậy, khi con người đạt đến chỗ tĩnh lặng về thân xác, sẽ im lặng về tư tưởng. Khi tập trung mọi tư tưởng vào một trung tâm sinh lực bên trong, tâm hồn con người thoát ra khỏi thể xác hòa nhập vào nội giới, biến thành sức mạnh tinh thần. Minh triết cũng được phát sinh từ tĩnh lặng. Theo Blair Standing, khi một người muốn hoàn thiện bản thân hay một bậc chân tu thành tâm trong tĩnh lặng, người ấy sẽ hòa hợp tư tưởng với thần linh và ảnh hưởng này chỉ có thể nhận được khi lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng nhờ đó mới chịu ngủ yên, giúp chúng ta dễ dàng đón nhận những tín hiệu của thế giới nội tâm. Trong cuốn Hành trình về phương Đông, Blair Spalding cho chúng ta một cái nhìn rất rõ về lợi ích của tĩnh lặng. Trở về nội tâm, gặp được chính mình, khám phá bản thân và tìm đường thăng tiến. Khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trau dồi phẩm hạnh và đón nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý thức năng lực trong mình và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Hiện nay, phần lớn chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Ngoại cảnh chỉ đem lại các niềm vui hời hợt chóng qua, còn con người chúng ta cứ khao khát tìm kiếm. Nhưng tất cả phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều không thỏa mãn cơn khát vô biên của chúng ta. Một thái độ giúp cho sự tĩnh lặng thật sự sinh hoa trái, đó là lòng khiêm nhu. Biết mình là thấy rõ chỗ đứng rất nhỏ bé của mình trong vũ trụ thánh thiêng cao cả và vô cùng đẹp xinh. Chỉ trong thái độ ấy, chúng ta mới thấy, mới sẵn sàng mở lòng để cảm nghiệm, để hứng lấy ân huệ và thiết lập các mối tương quan. Khi con người từ bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh hèn kém của mình và sẵn sàng học hỏi sửa đổi, đó là tu thân. Người ta không thể dạy bảo điều gì cho những cá nhân kiêu căng tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy được chân lý. Sự tĩnh lặng biến đổi con người cả về phương diện tự nhiên lẫn đời sống tinh thần. Tuy thế, chúng ta cần cố gắng liên lỉ và vận dụng ý chí mới có thể tập luyện được. Chúng ta phải trả giá khá cao vì trong xã hội hiện hành, đối với nhiều người, tĩnh lặng và cô tịch vẫn bị coi như là một hình phạt hay một thứ xa xỉ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quý giờ phút ban mai. Có đôi khi dưới cơn mưa dầm, lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng. Đôi khi bận rộn lo toan mới thèm sao một giờ thư giãn. Và thường khi mến thương ngập lòng vì đã qua biết bao chờ mong. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hay đừng lên, hay vẫn tìm hơi thất bại sẽ lại là mẹ vừa thành công. Dù sóng gió dù thách đố hay luôn cố sống hết mình sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các vụ hiện ra của Đức Bà của mọi dân tộc tại Alkmaar bên Hòa Lan. Quý bạn thính giả thân mến, ngày 31 tháng 5 năm 2002, Đức cha Joseph Punt, giám mục giáo phận Haarlem Amsterdam bên Hòa Lan, đã ra thông cáo chính thức nhìn nhận tính cách trung thực của các vụ Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman với tước hiệu Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Đức cha viết trong thông cáo, liên quan tới các kết quả điều tra trước đây, các câu hỏi và các phản biện bắt nguồn từ chúng, tôi đã xin sự cố vấn của nhiều thần học gia và nhà tâm lý học khác nhau. Ý kiến của các vị làm chứng rằng trong điều này không có các ngăn cản thần học và tâm lý nền tảng nào đối với việc nhìn nhận tính cách siêu nhiên đích thực của nó. Về các hoa trái thiêng liêng và sự phát triển tiếp theo, tôi cũng đã hỏi ý kiến của hàng giám mục sống kinh nghiệm trong các giáo phận của các vị một lòng tôn sùng Đức Maria như là mẹ và bà của tất cả mọi dân tộc. Việc duyệt xét các ý kiến, chứng tá và phát triển này và việc cân nhắc tất cả những điều ấy trong lời cầu nguyện và suy tư thần học, tất cả những điều đó dẫn đưa tôi tới chỗ nhìn nhận rằng trong các vụ hiện ra tại Amsterdam có một nguồn gốc siêu nhiên. Đức cha Punt cũng nói rằng sự mặc khải tư là một trợ giúp cho việc hiểu biết các dấu chỉ thời đại và để sống tin mừng một cách hoàn hảo hơn trong tính cách thời sự của nó. Và các dấu chỉ thời đại thì thê thảm. Xác tín chân thành của tôi là việc sùng kính Đức Bà của tất cả mọi dân tộc có thể giúp chúng ta, trong tình hình thê thảm của thời đại chúng ta, tìm ra con đường đúng đắn, con đường hướng tới một biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống mới, và đặc biệt, chỉ có Ngài là đấng có thể chữa lành các vết thương to lớn của thời đại chúng ta mà thôi. Việc giáo quyền chính thức nhìn nhận biến cố Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Atma bên Hòa Lan, chấm dứt các tranh cãi phò và chống kéo dài nhiều thập niên, khiến cho thị nhân đã phải gánh chịu nhiều đau khổ và nhục nhã, bị dư luận và giới truyền thông bêu xấu và cho là người điên loạn. Bà Ida Johanna Pederman sinh ngày 13 tháng 8 năm 1905 tại Alkmaar bên Hòa Lan. Thân phụ là đại diện của các hãng bán vải. Thân mẫu qua đời khi Ida mới 8 tuổi. Là con gái út nên Ida được các anh chị nuôi nấng chăm sóc. Năm lên 12 tuổi, Ida đã gặp gỡ mẹ Maria lần đầu tiên. Sau khi đi xưng tội, trên đường về nhà, Ida đã trông thấy gương mặt sáng láng của một phụ nữ, và cô bé nhận ra ngay đó là Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 1917, ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima bên Bồ Đào Nha, và có phép lạ mặt trời quay, được 70.000 tín hữu tụ tập tại Fatima chứng kiến. Nhưng Ida không hay biết việc đó. Đức Mẹ không nói nhưng chỉ mỉm cười với cô bé. Trong cùng tháng đó, Đức Mẹ hiện ra thêm 2 lần với Ida. Thân phụ của cô cũng như cha giải tội, khuyên Ida đừng cho ai biết các biến cố ngoại thường này đã xảy ra cho cô, và Ida đã làm như vậy. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và các sứ điệp của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc đã bắt đầu ngày 25 tháng 3 năm 1945. Khi đó, Ida là một phụ nữ 40 tuổi, không có gia đình, và làm việc trong một hãng chế nước hoa tại Amsterdam. Hồi đó, đệ nhị thế chiến chưa chấm dứt, và Hòa Lan vẫn còn bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng. Ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, Ida và bà chị đang ngồi chung quanh lò sưởi và nói chuyện khi cha Joseph Freyer, dòng Đa Minh, là cha giải tội của bà và là bạn của gia đình, tới thăm hai chị em. Đức Mẹ đã hiện ra trước sự hiện diện của cha và bà chị. Ida nói chị trông thấy một ánh sáng trong góc phòng. Từ ánh sáng mạnh mẽ đó xuất hiện Đức Mẹ. Mẹ nói chị lặp lại những gì mẹ sẽ vén mở cho chị biết. Đức Mẹ nói chuyện chậm rãi và chỉ cỗ chàng hạt và mời Ida lần hạt cho xong. Rồi mẹ cũng cho chị biết các thời điểm, trong đó có các ngày mùng 5 tháng 5 là ngày chấm dứt chiến tranh tại Hòa Lan. Mẹ cũng cho Ida trông thấy vài binh sĩ mặc quân phục và nói rằng họ sẽ mau chóng trở về nhà. Trong cùng thị kiến ấy, Ida cũng nhận được một thập giá rất nặng mà chị chỉ hơi nhấc lên được một tí, và nó biểu tượng và cho chị hiểu rằng cuộc đời tương lai của chị sẽ là một hy sinh và phục vụ. Cha Joseph Feher ra lệnh cho bà chị của Ida ghi chép lại tất cả những gì chị Ida nói. Trong các lần hiện ra sau đó, Đức Trinh Nữ giải thích cho chị biết rằng nhiệm vụ của chị sẽ là đem đến cho nhân loại cứng đầu cứng cổ, không chịu sống theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, sứ điệp của thập giá. Đức Trinh Nữ ban cho chị Ida các sứ điệp xã hội lớn lao. Mẹ nói tới công bằng và tình yêu đối với tha nhân, và chỉ cho thấy các thời điểm mới sẽ tới trong các từ tích cực. Các đề tài nền tảng của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Hòa Lan là tinh thần trách nhiệm của từng người trong chúng ta trong việc thực hiện dự án vĩ đại của Thiên Chúa, và sự cần thiết thanh tẩy trái đất. Sứ điệp cũng hướng tới hàng giáo sĩ tu sĩ và Đức Giáo Hoàng nữa. Các lần hiện ra và các sứ điệp chấm dứt ngày 31 tháng 5 năm 1959. Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ cho chị Ida trông thấy quả đất với vô số các đầu người thuộc mọi chủng tộc. Việc hiện ra kết thúc với một thị kiến của Bánh Thánh đã truyền phép, từ đó phát ra một ánh sáng lớn, trong khi có tiếng nói, ai ăn và uống ta thì có sự sống vĩnh cửu và nhận được thần chân lý. Tuy nhiên, đây không phải là kinh nghiệm thần bí cuối cùng của chị Ida. Tiếp theo đó, chị đã có các thị kiến về Chúa Giêsu và các sứ điệp ngắn mà chị cho là Chúa đã gửi đến cho chị. Trong 26 năm trời, chị đã nhận được điều mà chị định nghĩa là kinh nghiệm thánh thể. Đa số xảy ra trong nhà thờ khi chị rước lễ. Kinh nghiệm này kéo dài cho tới năm 1984. Trong suốt cuộc đời mình, chị Ida Johanna Pederman đã chịu nhiều tấn công của ma quỷ ngay từ khi chị còn trẻ cho đến những năm cuối đời. Nhưng chị đã chịu đựng cách kiên nhẫn và mặc cho tất cả, chị đã luôn luôn trung thành với sứ mệnh của mình. Chị hiểu rằng như là người đem các sứ điệp của đấng đồng cứu chuộc, chị phải đau khổ trên thân xác và trong tinh thần. Trong cuộc đời mình, chị đã học biết với nỗi đớn đau, nhận được các lời nhạo báng và bị các phương tiện truyền thông chế giễu có nghĩa là gì. Nhiều người coi chị là một mụ điên, và chị cũng gánh chịu nhiều hiểu lầm và nhục mạ từ phía giáo hội. Các khổ đau này, sự thinh lặng trong bao nhiêu năm của chị, thái độ chờ đợi và vâng lời của chị là sự cộng tác của chị vào chương trình của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hứa với chị là chị sẽ không chết trước khi trông thấy Đức Bà của tất cả mọi dân tộc được tôn kính. Ngày 31 tháng 5 năm 1996, Đức cha Henrik Bomer và Đức cha Joseph Pundt, giám mục phụ tá, đã chính thức chấp thuận việc tôn sùng Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Và chị Ida đã sống để trông thấy lúc này hoàn thành như lời Đức Mẹ đã hứa với chị. Hơn hai tuần sau, chị qua đời ngày 17 tháng 6 năm 1996. Trong lần hiện ra với chị ngày 4 tháng 3 năm 1951, Đức Mẹ xin chị vẽ hình mà mẹ chỉ cho chị. Đức Mẹ miêu tả mọi chi tiết hình phép lạ mà mẹ muốn chị phổ biến. Trong hình có một mảnh vải quấn chung quanh thắt lưng mẹ, và trong lần hiện ra ngày 15 tháng 4 năm 1951, Đức Mẹ giải thích, con hãy lắng nghe cho kỹ ý nghĩa của điều này, nó như là tấm khăn thắt ngang hông của con mẹ trên thập giá. Mẹ ở đó như là bà trước thập giá của con. Tấm hình này sẽ đi trước một tín điều, sẽ đi trước một tín điều mới. Trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ cho chị Ida trông thấy hai tay của mẹ và xin chị nhìn kỹ trên hai tay. Mẹ nói với chị, con hãy nhìn tay của mẹ và điều con thấy. Khi đó, chị Ida trông thấy giữa lòng bàn tay như thể là có một vết thương. Từ vết thương của mỗi tay tỏa ra ba luồng sáng và xem như chúng phản chiếu trên các con chiên. Đức Mẹ mỉm cười và nói, đây là ba luồng sáng, các luồng sáng của ơn thánh, sự cứu chuộc và hòa bình. Ơn thánh đến từ Thiên Chúa Cha, sự cứu chuộc đến từ Chúa Con, và hòa bình đến từ Chúa Thánh Thần. chị Ida nói, trong hai tay của mẹ, người ta trông thấy các vết thương rực sáng. Với tấm hình này, mẹ Maria miêu tả nỗi khổ đau thể lý và tinh thần mà mẹ đã phải chịu hiệp nhất với người con Thiên Chúa của mẹ để chuộc tội nhân loại. Trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ nói với chị liên quan tới tấm hình. Mẹ đặt hai chân một cách vững vàng trên quả cầu, bởi vì Thiên Chúa Cha và Chúa Con muốn giới thiệu mẹ với thế giới trong thời đại này như là đấng đồng cứu chuộc, đấng trung gian và trạng sư. Mẹ cho chị Ida xem chung quanh quả địa cầu đoàn chiên diễn tả tất cả mọi dân tộc và chủng tộc của trái đất và nói thêm, chúng sẽ không tìm được an nghỉ cho tới khi không dán cái nhìn trên thập giá là trung tâm của thế giới này. Ngày mùng 2 tháng 7 năm 1951, mẹ nói, thời này là thời của chúng ta. Trong lần hiện ra ngày mùng 8 tháng 12 năm 1952, mẹ Maria xin chị Ida phổ biến tấm hình này, bởi vì nó là ý nghĩa của việc diễn tả tín điều mới. Đây là lý do giải thích tại sao mẹ lặp lại nhiều lần rằng tấm hình này sẽ đi trước một tín điều mới. Ngày mùng 8 tháng 12 năm 1952, mẹ nói với chị, tấm hình này là ý nghĩa và sự diễn tả tín lý mới, vì thế chính mẹ đã ban cho các dân tộc tấm hình này. Các vụ hiện ra tại Amsterdam gắn liền mật thiết với các vụ hiện ra tại Akita bên Nhật Bản. Trong thập niên 1960, một linh mục người Đức đã gửi tặng tấm hình này cho một tu viện nhỏ của các nữ tu ở miền Bắc Nhật Bản. Nhờ lời bầu cử của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc mà chị phụ trách nhà tập của dòng được khỏi bệnh. Để tạ ơn Đức Mẹ, các nữ tu nhờ một nghệ nhân Phật tử tạc một bức tượng giống tấm hình của Đức Mẹ Amsterdam. Chính bức tượng này đã chảy dầu thơm hơn 100 lần, và chảy máu từ vết thương trên tay phải. Đức giám mục sở tại là Đức cha Ito đã là người tận mắt chứng kiến cả hai hiện tượng này. Sau khi hỏi ý kiến của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Tín lý Đức tin, và sau khi tìm hiểu sâu rộng các biến cố này, Đức cha Ito đã xác nhận tính cách siêu nhiên của các sự kiện xảy ra tại Akita. Ngày 24 tháng 6 năm 1988, Đức cha Ito đã đến hành hương nhà nguyện Đức Bà của tất cả mọi dân tộc Amsterdam và dâng thánh lễ trước sự hiện diện của bà Ida và các chị của bà.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giọt nước mắt nàng chảy trên gò má, giọt nước mắt nàng thấm hối ân nhân, giọt nước mắt nàng gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nàng một niềm than vãn. Thank you.
Việc ý thức phận người yếu đuối tội lỗi là đòi hỏi cần thiết cho cuộc hành trình tìm đến Thiên Chúa là nguồn chân thiện mỹ, là nguồn mạch mọi ân sủng và tình yêu vô biên. Việc ý thức thân phận tội lỗi và dục lòng ăn năn sám hối, chừa cải lỗi lầm, là đáp lại lời mời của Chúa Giê-xu: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Tuy nhiên, bao lâu còn mang thân xác, con người không thể không có ít là các tội nhẹ. Nhưng các tội mà chúng ta gọi là nhẹ thì chớ nên coi thường. Nếu ta coi là nhẹ khi ta cân chúng, thì ta hãy run sợ khi ta đếm chúng. Thế nên, qua lời kinh ăn năn tội ngắn gọn và đầy ý nghĩa, ta nghiệm ra tình yêu của Thiên Chúa và dục lòng thống hối mà trở về với Ngài. Lạy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Mỗi lần nghĩ đến tội của mình là mỗi lần ta cảm nghiệm về Thiên Chúa trọn lành. Lạy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Lời mở đầu câu kinh mang đến một luồng ánh sáng chất chứa niềm tin yêu phó thác. Bởi môi miệng ta xưng tụng Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Với niềm xác tín này, ta luôn vững tin vào Chúa. Cũng với niềm xác tín này, ta hy vọng không vướng phải những nỗi hoài nghi như nhiều người nói. Tôi đã làm nhiều điều xấu xa độc ác, Chúa chẳng tha cho tôi. Nói như thế là sự phạm thượng rõ ràng. Nó đặt giới hạn cho lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa thương xót vô cùng, không có gì xúc phạm đến Chúa bằng việc nghi ngờ lòng thương xót của người. Lời kinh ăn năn tội nhắc nhớ ta về lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn, chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Nhận ra những yếu hèn của chính ta, nhận ra ta đã phản nghịch cùng Chúa, đã không đi theo con đường trọn lành của Chúa, lúc ấy ta mới có thể làm nên những thay đổi cho ta trên đường nhân đức. Lúc này, ăn năn tội không những không làm suy giảm bản chất của ta, mà còn làm cho tâm hồn ta thêm lớn lên trong ân nghĩa của Chúa. Vì khi con người nhìn nhận tội lỗi của mình, thì nảy sinh ra một ước muốn trở nên tốt hơn. Điều đó gọi là ăn năn thống hối. Ta thực sự ăn năn hối tội khi nhận thấy giữa tình yêu của Chúa và tội lỗi của ta có mâu thuẫn trái nghịch. Ta quyết tâm thay đổi đời sống và trông cậy vào Chúa giúp đỡ. Nhưng quan trọng là phải có ý thức thực sự về tội lỗi của mình. Ta càng gần gũi Chúa là ánh sáng, thì vùng tối của ta sẽ hiện lên rõ ràng. Vì thế, ăn năn hối hận đưa ta bước vào ánh sáng, giúp ta tái lập hoàn toàn. Lời kinh dục lòng ta hứa với Chúa: con chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa, con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Lời kinh giúp ta nhớ về điểm giáo lý dạy rằng, ăn năn tội xuất phát từ lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, sẽ xóa bỏ các tội nhẹ, và cũng đem lại ơn tha thứ các tội trọng khi ta tìm đến bí tích giao hòa. Hãy nhớ rằng, việc ăn năn tội của mỗi người không bao giờ chỉ dừng lại ở sự hối hận trong lòng, nhưng còn phải tiến xa hơn nữa, đó là tránh dịp tội và dốc lòng chừa thật. Ước mong sao lời kinh ăn năn tội luôn mãi là một cách thế giúp ta không đánh mất dần những cảm thức về tội. Ước gì nhờ việc ăn năn tội sẽ dẫn ta vào biển tình thương xót của Chúa, gột rửa và giữ cho tâm hồn ta luôn trong sáng, tránh khỏi các vết nhơ tội lỗi. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Lời chúc phúc đó ắt hẳn Chúa dành cho những kẻ thật lòng sám hối ăn năn, thật lòng hoán cải để làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Tìm đến với Ngài, đời xưa bội hứa, giọt nước mắt này không những vong ân, xuôi tóc ngân ai những lỗi lầm, nguyện xót thương con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.